Tha mái là một lực di chuyển chuyên trở. Nếu bạn hoàn toàn không có tha mái, thì bạn sẽ không bị tái sanh. Chẳng hạn, khi bạn muốn đi đến Sài Gòn, thì bạn sẽ đi và sẽ đến đó, bởi vì bạn có sự mong muốn. Khi bạn không có ý muốn đến đó, thì bạn không thể đến đó được. Cũng vậy, khi bạn có tham ái vào đời sống hiện hữu, thì lòng tham ái của bạn sẽ tạo ra sự tái sanh. Đó là lý do tại sao nói rằng ái dục tạo ra sự tái sanh mới. Ngay cả việc làm điều thiện với chủ đích mong cầu được sự tái sinh tốt đẹp hơn thì cũng giữ bạn trong vòng tái sinh. Ái dục được đồng hóa với sự vui thích và tham dục. Như vậy, trong thực tế, ái dục chẳng gì khác hơn là sự vui thích và tham dục. Luôn luôn tìm kiếm một sự thích thú mới, lúc chỗ này, lúc chỗ kia, có nghĩa là có sự ưa thích mới mẻ, bất kỳ nơi nào chúng sinh được sinh ra. Khi chúng sinh được sinh ra trong bất kỳ một đời sống nào, thì tư tưởng tích cực đầu tiên khởi sanh trong chúng sanh đó là tư tưởng tham ái vào đời sống hiện hữu, tư tưởng dính mắc vào cuộc sống. Chúng sanh khởi đầu đi vào cuộc sống với tham ái. Khi chúng sanh được tái sanh là một con người thì sẽ tham luyến vào cuộc sống con người. Khi tái sanh là một vị trời sẽ tham luyến vào đời sống trên cõi trời. Có ba loại ái dục: dục ái, hữu ái và vô hữu ái. Dục ái là tham ái dính mắc vào dục lạc ngũ trần. Muốn thấy cái gì vừa ý là dục ái. Muốn nghe âm thanh êm tai dễ chịu là dục ái. Tham ái vào các đối tượng giác quan hay dục lạc ngũ trần là dục ái. Hữu ái là tham luyến dính mắc vào cuộc sống mới. Chú giải nói đến bốn loại hữu ái. Thứ nhất là tham ái vào cõi dục giới. Những chúng sanh sinh ra trong cõi dục giới, dính mắc vào cõi dục giới đó và mong muốn được tái sanh vào cảnh người và các cõi trời thấp. Thứ hai, tham ái khởi sinh cùng với thường kiến. Một quan niệm cho rằng chúng sanh và thế gian này vĩnh viễn hiện hữu. Đó là tin tưởng rằng có một thực thể vĩnh cửu chuyển đi từ đời sống này đến đời sống khác, tự thanh lọc qua nhiều cuộc sống và trở về du nhập với đại ngã của vũ trụ. Lòng tham ái đi kèm với sự tin tưởng như thế được gọi là hữu ái. Và hữu ái trong trường hợp này là có quan kiến về một đời sống, một sự hiện hữu vĩnh cửu. Thứ ba là tham ái chấp trước vào sự hiện hữu của hai loại phạm thiên. Phạm thiên ở cõi hữu sắc và phạm thiên ở cõi vô sắc. Thứ tư là dính mắc vào các tầng thiền. Khi thiền sinh đạt được một số tầng thiền, họ sẽ trở nên dính mắc vào các tầng thiền này. Vô hữu ái. Vô hữu ái khởi sinh với đoạn kiến. Một số người tin tưởng rằng chỉ có một đời sống duy nhất này, không có gì khởi sinh sau khi cuộc sống này chấm dứt. Như vậy là chẳng có tái sanh và chúng sanh bị hủy diệt hoàn toàn vào lúc chết. Loại tin tưởng này là đoạn kiến. Tham ái đi kèm với đoạn kiến được gọi là vô hữu ái. dầu loại ái dục nào đi nữa cũng gây ra sự tái sinh mới. Một cách đơn giản, chúng là sự ưa thích và tham dục, và ái dục đưa đến sự thỏa thích trong đời sống này hay đời sống kia. Chính ái dục này là nguồn gốc hay nguyên nhân của sự đau khổ. Có những nguyên nhân khác như vô minh cũng gây ra đau khổ, nhưng ái dục được liệt kê đơn độc như là nguồn gốc của sự đau khổ, bởi vì nó là nguyên nhân đặc biệt của sự đau khổ. Nó gây ra đau khổ với sự hỗ trợ của những nguyên nhân khác. Đức Phật đã dạy cho chúng ta phần căn bản của loại tham ái này với đầy đủ chi tiết. Và này các thầy tỳ khưu, sự tham ái này khi sinh thì sinh ra ở đâu, khi trú thì trú ở đâu? Bất cứ cái gì trên đời là vật đáng yêu, đáng mến, thì sự tham ái này khi khởi sinh thì khởi sinh ở đấy, ở nơi ấy, và khi trú thì trú ở đấy, ở nơi ấy. Ở đây khởi sinh có nghĩa là sự khởi sinh đầu tiên, trú có nghĩa là sự khởi sinh lặp đi lặp lại nhiều lần. Hoặc theo phụ chú giải thì khởi sinh cũng có nghĩa là khởi sinh hay xảy ra trong tâm, và trú có nghĩa là nằm ngủ hay tiềm tàng trong tâm. Có ba mức độ phiền não ngủ ngầm hay tiềm ẩn, phiền não khởi sinh và phiền não tác động. Vào lúc bạn không giận hay bực mình ai thì tạm gọi là sân hận vắng mặt trong bạn, nhưng khả năng nổi giận vẫn có mặt trong bạn ở trạng thái tiềm ẩn. Khi có nguyên nhân thì bạn nổi sân. Sân hận khởi sinh trong tâm rồi nổi lên bề mặt. Trước kia sự sân hận không hiện diện trong tâm bạn, nhưng nay khi bạn sân hận thì sự sân hận thật sự có mặt. Đó là phiền não đã từ giai đoạn tiềm ẩn chuyển sang giai đoạn khởi sinh, và giai đoạn kế tiếp là bộc phát ra hành động. Khi phiền não đã bước sang giai đoạn này thì phiền não không còn ở trong tâm mà nhảy ra ngoài bằng tác động. Lúc bấy giờ bạn có thể gây gổ, có thể đánh đập và có thể giết người nữa. Giai đoạn phiền não biểu hiện qua hành động là giai đoạn thô tháo nhất của sân hận. Ở đây, trú thuộc vào giai đoạn phiền não thứ nhất, đó là giai đoạn tiềm ẩn, và khởi sinh là ở giai đoạn phiền não thứ hai. Đối với sự vật đẹp đẽ, đáng yêu, thì loại phiền não này khởi sinh và tự lặp đi lặp lại nhiều lần, hoặc nó tiềm ẩn trong những vật đáng yêu, hoặc nó tiềm ẩn trong những vật đáng yêu đó và tùy thuộc vào chúng mà nổi dậy. Và cái gì trên đời là những vật đáng yêu đáng mến? Mắt trên cõi đời là vật đáng yêu đáng mến. Tham ái đó khi sinh khởi thì sinh khởi ở đấy, và khi trú thì trú ở đấy. Tai trên cõi đời là vật đáng yêu đáng mến. Tham ái đó khi sinh khởi thì sinh khởi ở đấy, và khi trú thì trú ở đấy. Mũi trên cõi đời là vật đáng yêu đáng mến. Tham ái đó khi sinh khởi thì sinh khởi ở đấy, và khi trú thì trú ở đấy. Lưỡi trên cõi đời là vật đáng yêu đáng mến. Tham ái đó khi sinh khởi thì sinh khởi ở đấy, và khi trú thì trú ở đấy. Thân trên cõi đời là vật đáng yêu đáng mến. Tham ái đó khi sinh khởi thì sinh khởi ở đấy, và khi trú thì trú ở đấy. Tâm trên cõi đời là vật đáng yêu, đáng mến. Tham ái đó, khi sinh khởi thì sinh khởi ở đấy, và khi trú thì trú ở đấy. Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và tâm có thể là những vật đáng yêu, đáng mến, và bạn có thể bị dính mắt, tham luyến vào chúng, nên tham ái khởi sinh và trú trong tâm bạn. Hình sắc, âm thanh, mùi, vị, hoặc thì xúc chạm và đối tượng của tâm. Sắc, thinh, hương, vị, xúc và pháp là những vật đáng yêu, đáng mến. Khi bạn dính mắt, tham luyến vào chúng, thì ái dục khởi sinh và trú trong tâm bạn. Nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức, tinh quả đời đều là những vật đáng yêu, đáng mến. Nhãn thức có nghĩa là sự nhận biết từ mắt, hay còn gọi là thức, thức thấy. Những thức khác cũng được hiểu tương tự như vậy. Nhãn xúc, nhĩ xúc, tỷ xúc, thiệt xúc, thân xúc, ý xúc, tinh quả đời đều là những vật đáng yêu, đáng mến. Nhãn xúc có nghĩa là sự xúc chạm bằng tâm khởi lên khi vật thấy, mắt và nhãn thức phối hợp với nhau. Nhãn xúc là một tâm sở. Nhãn thọ, nhĩ thọ, tỷ thọ, thiệt thọ, thân thọ, ý thọ trên cõi đời đều là những vật đáng yêu, đáng mến. Tùy thuộc vào và song song với xúc mà thọ phát sinh. Nhãn tưởng, nhĩ tưởng, tỷ tưởng, thiệt tưởng, thân tưởng, ý tưởng trên cõi đời đều là những vật đáng yêu, đáng mến. Cùng với nhãn thức, vân vân, mà tưởng cũng khởi lên. Tưởng hay tri giác đã tạo nên tướng hay hình ảnh hoặc dấu hiệu, là một điều kiện để nhận ra rằng nó cũng như thế, giống như thợ mộc làm dấu trên gỗ để khi dùng có thể nhận ra khúc gỗ mà mình đã đánh dấu. Khi bạn thấy một đối tượng thì bạn ghi nhận đây là đàn ông, đây là đàn bà, hay cái này đẹp, thì tưởng hay tri giác khởi sinh trong bạn. Các ý liên quan đến sắc, thinh, hương, vị, xúc và pháp là những vật đáng yêu, đáng mến. Các ý là cái gì mà mình muốn, cố ý làm. Các ý cũng là một tâm sở. Nó hoàn thành công năng của chính nó và công năng của những tâm sở khác. Sắc ái, thinh ái, hương ái, vị ái, xúc ái, pháp ái là những vật đáng yêu, đáng mến. Sắc ái hay tham ái vào hình sắc, thinh ái hay tham ái vào âm thanh là kết quả của các loại ái dục khác. Sắc ái, thinh ái là chân lý cao cả thứ nhất. Ái dục phát sinh từ sắc ái này là loại chân lý cao cả thứ hai. Khi bạn bắt đầu biết rằng bạn có sắc ái, thinh ái, thì bạn hiểu được chân lý thứ nhất. Khi bạn bắt đầu biết rằng sắc ái, thinh ái, vân vân này đã gây nên một loại ái dục khác, thì bạn hiểu chân lý thứ hai. Tâm hay nghĩ tưởng liên quan đến sắc, thinh, hương, vị, xúc và pháp là những vật đáng yêu, đáng mến. Tâm ở đây có nghĩa là hướng tâm đến đối tượng. Tâm ở đây phải hiểu theo nghĩa của tâm vitakka trong vi diệu pháp. Nó là một tâm sở. Tứ hay suy xét liên quan đến sắc, thinh, hương, vị, xúc và pháp là những vật đáng yêu, đáng mến. Tứ, vichara, theo vi diệu pháp là đặt tâm trên đối tượng, cũng là một tâm sở. Sự khác biệt giữa tầm và tứ được giảng giải trong Thanh Tịnh Đạo như sau. Tâm là sự xúc chạm đầu tiên của tâm với đối tượng, có tính cách vừa thô thiển vừa sơ khai, giống như đánh vào chuông. Tứ là tác động giữ tâm trên chuông, trong ý nghĩa rằng tác động này là vi tế, với đặc điểm riêng biệt của áp lực liên tục, tựa như tiếng chuông ngân. Tất cả những yếu tố trên đều đáng yêu, đáng mến, chúng là đối tượng của tham ái. Tham ái tùy thuộc vào chúng mà khởi sinh và trú. Thứ ba là chân lý cao thượng về sự chấm dứt đau khổ. Chân lý thứ ba còn gọi là diệt đế. Chân lý về sự chấm dứt đau khổ thường được hiểu là Niết Bàn. Đức Phật đã diễn tả chân lý cao thượng thứ ba như sau. Nó hoàn toàn diệt tắt bằng cách loại trừ, loại bỏ hay vứt bỏ hoặc giải thoát khỏi mà không dính mắc vào chính ái dục này. Chân lý cao thượng về sự chấm dứt đau khổ có nghĩa là hoàn toàn dập tắt bằng cách loại trừ ái dục đã được diễn tả trong chân lý hay diệu đế thứ hai. Hoàn toàn dập tắt bằng cách loại trừ được dịch từ câu Pali Asesa Viraga Nirodha. Câu Pali này có thể được dịch một cách khác, chẳng hạn như hoàn toàn diệt tắt và hoàn toàn loại trừ chính ái dục đó, có nghĩa là chân lý cao cả về sự chấm dứt đau khổ hay Niết Bàn là sự dập tắt hay loại trừ ái dục. Chân lý thứ ba hay diệt đế chẳng khác nào một loại dụng cụ để khử trừ ái dục. Khi thiền sinh nhận chân được chân lý hay giác ngộ thì tâm họ khởi sinh một loại tâm gọi là đạo tâm. Đạo tâm nhận Niết Bàn hay sự diệt tắt đau khổ làm đối tượng và có công năng loại trừ ái dục hay phiền não trong tâm. Đạo tâm đã loại trừ phiền não như thế nào? Phải chăng đạo tâm loại trừ phiền não quá khứ? Nếu vậy thì nó chẳng có hiệu quả gì. Nó chẳng loại trừ được gì cả. Bởi vì vào lúc có đạo tâm thì phiền não đã vắng mặt rồi. Phải chăng đạo tâm diệt trừ phiền não ở tương lai? Nếu vậy thì đạo tâm cũng chẳng có hiệu quả gì. Bởi vì vào lúc có đạo tâm thì những phiền não tương lai chưa có mặt. Vậy thì phải chăng đạo tâm diệt trừ phiền não trong hiện tại? Nếu như vậy, ta có thể nói rằng đạo tâm đi cùng với phiền não, nhưng theo vi diệu pháp thì thiện và bất thiện tâm sở không thể khởi sinh cùng lúc, cho nên đạo tâm và phiền não không thể đồng sanh khởi. Cũng có thể lập luận rằng những phiền não khởi sinh không cùng với một loại tâm nào cả, nhưng không hề có chuyện một phiền não trong hiện tại không phối hợp với một tâm nào cả. Bởi vậy, chúng ta không thể nói rằng đạo tâm loại trừ phiền não trong hiện tại. Như thế, có thể nói rằng đạo tâm hình như chẳng loại bỏ được gì cả chăng? Vậy đạo tâm đã loại trừ được gì? Theo các nhà chú giải, thì phiền não là mảnh đất để cấy trồng, và mảnh đất này đã bị loại trừ bởi đạo tâm. Đất ở đây có nghĩa là ngũ uẩn trong tam giới, là đối tượng của thiền minh sát. Đất để trồng có nghĩa là những phiền não có thể khởi sinh đối với uẩn này. Phiền não bị loại trừ bởi đạo tâm, không thuộc vào quá khứ, cũng không thuộc vào tương lai, cũng không thuộc vào hiện tại. Cái mà đạo tâm loại trừ là phiền não ngủ ngầm hay khả năng trỗi dậy của phiền não. Bạn có phiền não, nhưng không phải phiền não lúc nào cũng có mặt trong tâm bạn. Bởi vì phiền não ngủ ngầm chỉ khởi dậy trong tâm bạn khi có điều kiện, nên bạn có thể nói rằng bạn có những phiền não, có những phiền não này mặc dầu hiện tại chúng không có mặt. Bạn chắc chắn có loại phiền não ngủ ngầm này và có thể loại trừ khả năng khởi sinh phiền não của chúng. Chúng ta hãy lấy ví dụ về một cây xoài để hiểu thêm về sự loại trừ phiền não. Nếu bạn không muốn cho cây xoài ra trái, bạn không cần phải loại trừ trái của chúng trong quá khứ, trong hiện tại hay trong tương lai, mà bạn phải dùng thuốc hóa học để khiến khả năng ra trái trong tương lai của cây xoài bị loại trừ. Tương tự như thế, không phải là loại trừ phiền não quá khứ, hiện tại hay tương lai, mà loại trừ khả năng khởi sinh phiền não trong tương lai. Vào lúc có đạo tâm thì phiền não ngủ ngầm hay khả năng khởi sinh phiền não bị hủy diệt, và đạo tâm lấy sự chấm dứt đau khổ hay niết bàn làm đối tượng. Chân lý thứ ba hay niết bàn rất khó diễn giải, bởi vì niết bàn không thuộc vào thế giới này. Bởi vì chúng ta đã quen sống trong thế giới này, nhìn sự vật theo nhãn quan thế tục, nên khó có thể hiểu được niết bàn. Niết bàn khác hẳn với những gì mà chúng ta biết hay từng kinh nghiệm qua. Câu chuyện về con rùa rời khỏi nước đi chơi trên đất liền, trở về gặp cá, cho ta hiểu phần nào sự khó khăn để hiểu niết bàn. Rùa lên đất liền chơi, trở về gặp cá. Cá hỏi rùa đi đâu, rùa trả lời: mình vừa mới đi bộ trên đất liền. Cá hỏi: bạn bơi trên đất liền phải không? Rùa trả lời: không, tôi đi bộ trên đất. Cá không thể nào hiểu được thế nào là đất liền, bởi vì cá chưa bao giờ có kinh nghiệm như vậy. Cá nghĩ rằng đất liền phải là một loại chất lỏng mà nó có thể bơi lội trong đó. Cũng vậy, niết bàn khác biệt với những gì mà chúng ta thường sống và những gì mà chúng ta có hay chúng ta kinh nghiệm được trong thế gian này. Thật khó để hiểu hay để mô tả niết bàn. Bởi vì niết bàn hoàn toàn đối nghịch lại những điều kiện trên thế gian, nên niết bàn thường được diễn tả bằng những từ phủ định như là diệt tắt đau khổ, không có duyên sinh, không tướng, không sinh, không già, không đau, không chết. Niết bàn phần lớn đều được diễn tả bằng những từ phủ định, bởi vì khó có thể diễn tả bằng những từ xác định được. Chẳng hạn, có người bảo bạn hãy diễn tả cho biết thế nào là sức khỏe. Bạn làm thế nào để diễn tả? Phải chăng bạn có thể nói đó là sự vắng mặt của đau yếu, bệnh hoạn? Tuy rằng chúng ta dùng hình thức phủ định để mô tả niết bàn, nhưng điều này không có nghĩa niết bàn là phủ định. Niết bàn không phủ định cũng không xác định, vì nó không hiện hữu. Chỉ có những gì hiện hữu mới có phủ định hay xác định. Niết bàn không phải là một trạng thái, cũng không phải là một tình trạng hay điều kiện của tâm trong một thời gian đặc biệt nào đó, cũng không phải là một vị trí hay một nơi chốn hay cảnh giới nào. Một cách đơn giản là bạn không thể nào mô tả được niết bàn. Niết bàn chỉ có nghĩa là dập tắt phiền não và chấm dứt đau khổ. Nhiều người hỏi rằng liệu có hạnh phúc trong Niết Bàn không? Câu hỏi này cũng không thích hợp, bởi vì nó đã nêu lên tiền đề rằng Niết Bàn là một nơi hay một sự hiện hữu hoặc một trạng thái của tâm. Vì Niết Bàn không phải là một nơi hay một sự hiện hữu hoặc một trạng thái của tâm, nên bạn không thể nói có đau khổ hay hạnh phúc trong Niết Bàn. Niết Bàn là sự vắng bóng của đau khổ và vắng bóng của phiền não. Thêm vào đó, Niết Bàn cũng không phải là kết quả của con đường dẫn đến Niết Bàn. Chỉ có sự nhận chân hay sự đạt Niết Bàn mới là kết quả của đạo. Đó là kết quả của thiền minh sát. Nếu Niết Bàn là kết quả của một điều gì đó, thì Niết Bàn phải có khởi đầu và chấm dứt. Nếu có khởi đầu và chấm dứt, thì Niết Bàn không vĩnh cửu và không phải là hạnh phúc thật sự. Niết Bàn không phải là kết quả của đạo, cũng như thành phố không phải là kết quả của con đường. Nhưng muốn đến được thành phố thì phải dùng con đường. Giác ngộ hay Niết Bàn là kết quả thực hành thiền minh sát. Không thể nói Niết Bàn là kết quả của một thứ gì cả. Cũng không thể nói Niết Bàn là có hình dáng, màu sắc, kích thước hay tuổi tác. Chúng ta hãy nhớ lại những câu hỏi mà vua Milinda đã hỏi Đại Đức Nagasena ở chương trước. Đại Đức đã nói rằng, không thể có cái gì để đối chiếu được, thưa Đại Vương. Không thể dùng ví dụ hay lý luận hay những nguyên nhân gì hay những phương pháp gì để chỉ cho thấy rõ hình dáng, mô mẫu, tuổi tác hay kích thước của Niết Bàn. Bạn không thể nói Niết Bàn là sáng hay mờ, tròn hay vuông, lớn hay nhỏ, hay bất kỳ thế nào. Không thể dùng những ngôn từ như thế để mô tả Niết Bàn được. Kinh thứ 10, kinh thứ 11 trong Trường Bộ Kinh và kinh thứ 49 trong Trung Bộ Kinh đã mô tả Niết Bàn là Sabbatobaha. Các nhà luận sư đã giải thích danh từ này là chiếu sáng khắp mọi nơi. Tuy nhiên, không thể hiểu nghĩa đen như vậy. Niết Bàn được gọi là chiếu sáng bởi vì nó không bị ô nhiễm bởi phiền não. Hòa thượng Mahasi đã giải thích như sau: sắc hay vật chất có thể bị ô nhiễm vì bụi bặm. Danh như tâm vương hay tâm sở có thể tương ưng với tham sân si, bởi vậy chúng có thể bị ô nhiễm. Ngay cả những tâm sở thiện cũng bị ô nhiễm khi có tham sân si đi trước hay theo sau. Trong khi đó, Niết Bàn không thể tiếp xúc với bất kỳ ô nhiễm nào nên hoàn toàn tinh khiết. Đó là ý nghĩa của Niết Bàn đã được các nhà chú giải gọi là chiếu sáng khắp mọi nơi. Nhiều người dựa vào sự giải thích của chú giải cho rằng Niết Bàn là một ánh sáng rất sáng, nhưng ánh sáng là vật chất hay sắc. Và không có vật chất trong Niết Bàn, và chính Niết Bàn cũng không phải là vật chất. Và như vậy, lời giải thích của nhà luận giải đi ngược lại lời dạy của Đức Phật. Chỉ có thể giải thích rằng, chỉ có sự diệt tận mới chiếu sáng khắp mọi nơi, bởi vì nó hoàn toàn thoát khỏi mọi ô nhiễm của các pháp có điều kiện. Pháp hành hay pháp tử vi là thích hợp mà thôi. Đức Phật mô tả Niết Bàn trong bản kinh đầu tiên được nói trước đây như sau. Niết Bàn được biết bởi trí tuệ của Thánh Đạo, không thể thấy được bằng mắt trần. Nó không có giới hạn, sinh diệt hay những gì khác sau khi có mặt. Nó sáng tỏ khắp mọi nơi. Ở đó không có thủy đại, không có địa đại, không có hỏa đại, không có phong đại. Ở đó không có dài, không có ngắn, không có nhỏ, không có lớn, không có đẹp, không có xấu. Ở đó thân và tâm đều diệt tận. Với sự diệt tận của thức tâm, nghiệp thức và tử thức của A-la-hán, tất cả mọi thứ ấy, tâm, thân hay danh sắc, đều chấm dứt. Không nên có cảm tưởng sai lầm rằng Niết Bàn chỉ được diễn tả dưới hình thức phủ định. Niết Bàn cũng được diễn tả dưới hình thức xác định nữa, như chân lý, bờ bên kia, khó thấy, vĩnh viễn, tốt đẹp, an toàn, kỳ diệu, nguyên vẹn, thanh tịnh, tinh khiết, hải đảo, chỗ trú ngụ, an lạc, cao tột, vân vân. Cần nên hiểu rằng, mặc dầu Niết Bàn không thể được mô tả một cách đầy đủ, mặc dầu nó không được hiện hữu trong ý nghĩa là phải có ba giai đoạn hiện hữu, sinh, trụ, diệt, nhưng Niết Bàn là thực